Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngay từ đầu, cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Jerusalem đã chuyên cần với việc bẻ bánh. Và từ đó, giáo hội không ngớt cử hành lễ tế tạ ơn và hiệp thông trong mình và máu Chúa Kitô. Nhưng kể từ thế kỷ thứ 11 trở đi, người ta mới bắt đầu chú trọng đến sự hiện diện của Chúa Kitô trong hình bánh. Từ đó, các tín hữu khao khát được chiêm ngắm Chúa Giêsu ngoài thánh lễ. Vào đầu thế kỷ thứ 13, một nữ tu người Bỉ tên là Julian đã được Chúa cho thấy nhiều thị kiến về phép thánh thể. Chính do những thị kiến này mà nữ tu Julian đã thúc giục tòa thánh cho thiết lập một lễ lớn kính trọng thể mình và máu Chúa Kitô. Nhưng mãi cho đến năm 1317, tức là một thế kỷ sau, giáo hội mới chính thức thiết lập lễ mình máu Chúa Kitô. Cùng với thánh lễ này, giáo hội cũng nhắc nhở các tín hữu về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Phụng vụ lời Chúa trong ngày lễ hôm nay vừa nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể, vừa nói đến ý nghĩa của tiệc thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu tự trao ban cho chúng ta như một của ăn. Ý nghĩa này đã được báo trước trong Cựu Ước qua hình ảnh bánh manna mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong cuộc lữ hành tiến về đất hứa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ông Môi-se giải thích về bánh manna trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 8, từ câu 2 đến câu 3, và từ câu 14 đến câu 16. Khi ấy, ông Môi-se nói với dân chúng rằng, các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi qua sa mạc suốt 40 năm, để rèn luyện và thử thách các ngươi, để biết các điều bí ẩn trong lòng các ngươi, và xem các ngươi có tuân giữ lề luật của người hay không. Người đã để cho các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng, con người không nguyên sống bằng cơm bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Các ngươi hãy nhớ, Chúa là Thiên Chúa các ngươi, đứng để dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Và người là đứng để dẫn đưa các ngươi vào nơi hoang địa mênh mông và kinh khủng, có nhiều rắn hổ lửa, bọ cạp, rắn lục, và không có một giọt nước nào. Người đã khiến nước từ tảng đá cứng rắn vọt ra. Trong hoang địa, người đã nuôi các ngươi bằng manna mà cha ông các ngươi chưa từng biết tới.
Cho tôi ly rượu thắm chân hoàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa bao biển, vui buồn xuôi miền nam.
Lòng không lo âu tuy vào giữa nơi quay quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng. Trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa đã ban bánh manna để nuôi dưỡng dân Israel trong cuộc hành trình tiến về đất hứa, thì với bí tích thánh thể là thịt và máu Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng trao ban cho các tín hữu lương thực cần thiết cho cuộc lữ hành trần thế. Thánh thể chính là lương thực nuôi dưỡng đời sống vĩnh cửu. Mà sự sống vĩnh cửu là sống với Thiên Chúa, cho nên thánh thể cũng là bí tích tình yêu. Nhờ đó chúng ta được ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cũng nên một thân thể với Chúa và trở nên chi thể của nhau. Đây chính là điều mà Thánh Phaolô muốn nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 10 từ câu 16 đến câu 17. Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì tất cả chúng ta thông phần cùng một tấm bánh.
Chúa khi xưa từ trời cao, Chúa đã ban mưa xuống manna, núi sông loạn lần Chúa lưu hành. Nhờ nước thức từ trời ban xuống và nước uống từ một tảng đá chảy ra, nước nguồn suối nước trong. Thắm sức mạnh cần Chúa vững bền, hóa ra màu thiên bao nguy khó. Mang niềm tin đi suốt hành trình, tiến về miền đất hứa Chúa ban. Chẳng quan ngại được khó lao công, vui dần bước tới nơi an bình.
Lạy Chúa, giờ đây chúng con sum họp nơi nhà Chúa, hết kiếp lầm than nô lệ được giải phóng tự do, cuộc sống yên vui trong nhà Cha chan chứa tình thương, và cho chúng con được hợp nhất với nhau trong người.
Chúng ban na nuôi sống đoàn dân Chúa lưu hành, nhờ nước thức từ trời ban xuống và nước uống từ một tảng đá chảy ra, nước nguồn suối nước trong. Thắm sức mạnh dân Chúa vững bền, hóa ra mang niềm bao nguy khó, mang niềm tin đi suốt hành trình, tin về miền đất hứa Chúa ban. Chẳng quan ngại được khó lao công, vui dần bước tới nơi an
Do Thái thời Chúa Giêsu đã nghe nói đến bánh manna bởi trời mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ. Họ tin đó là một phép lạ. Khi Chúa Giêsu nhân bánh và cá ra nhiều để nuôi sống một đám đông trên 5.000 người, nhiều người cũng đã tin rằng đây là một phép lạ. Nhưng theo Thánh Gioan, tác giả của đoạn tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều lại là một dấu lạ. Nghĩa là biểu tỏ và báo trước một mầu nhiệm cao cả hơn. Mầu nhiệm này chính là bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập để tự trao ban như lương thực nuôi sống con người. Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là bánh hằng sống bởi trời xuống, cần phải ăn chính thịt và máu Ngài mới có được sự sống đời đời. Chúng ta hãy lắng nghe lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 6. Từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ, thực, ta bảo thực các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Quý vị, các bạn thân mến, Guyana là một nước nhỏ nằm ở bờ biển phía bắc châu Mỹ Latin. Vào tháng 8 năm 1977, một mục sư người Mỹ tên là Jim Jones, thủ lĩnh của một giáo phái có tên là Đền Thờ Dân Chúng, bất thần ra lệnh cho tất cả các môn đồ của giáo phái phải rời bỏ thành phố San Francisco để đến Jonestown, một khu định cư nằm giữa rừng già Guyana. Và tháng 11 năm sau, tức là năm 1978, mục sư Jim Jones ra lệnh cho tất cả các môn đồ của ông phải uống một thứ thuốc độc có chứa chất cyanide. Ông còn bảo những người bảo vệ phải bắn bỏ tất cả những ai không chịu uống thuốc độc hay muốn trốn thoát. Trong các nạn nhân có trên 270 trẻ em. Jenona Northwood là một trong những người trốn thoát khỏi cuộc tự sát tập thể cưỡng bách ấy. Về sau, bà làm chứng rằng, mục sư Jim Jones là một con người lúc nào cũng nuôi dưỡng hận thù trong tâm hồn. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một con người như thế lại gây ra cái chết cho bao nhiêu người vô tội. Chúa Giêsu đã nói, cây xấu chỉ có thể sinh trái xấu mà thôi. Lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô là lễ cử hành tình yêu của Đấng đã trao ban chính mình làm của ăn cho loài người. Tuy nhiên, khác với thủ lãnh Jim Jones là người đã nuôi dưỡng hận thù trong lòng và cũng chỉ muốn nuôi dưỡng các môn đồ của mình bằng chất độc giết người. Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta bằng thịt và máu Ngài để chúng ta được sống. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã khẳng định đến 3 lần chỉ trong 8 câu của bài tin mừng hôm nay. Dĩ nhiên, sự sống mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự sống thể lý, bởi vì dù có rước lễ bao nhiêu lần, cuối cùng ai trong chúng ta cũng phải chết mà thôi. Khi nói đến sự sống, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến sự sống đời đời. Trong ngôn ngữ của Thánh Gioan, đời đời có hai ý nghĩa. Trước hết, đời đời chỉ về số lượng. Nó chỉ cuộc sống không bao giờ chấm dứt. Còn trong ý nghĩa thứ hai, đời đời nói đến chất lượng. Nó chỉ cuộc sống đang diễn ra ngay bây giờ và tại thế này đây. Chúa Giêsu có ý nói đến ý nghĩa thứ hai này. Sự sống đời đời mà Chúa Giêsu ám chỉ đến chính là sự kết hợp thâm sâu giữa Ngài và những ai sống bằng thịt máu Ngài. Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã giải thích về sự sống đời đời ấy khi cầu nguyện với Chúa Cha như sau. Lạy Cha, sự sống đời đời là chúng biết Cha là Thiên Chúa duy nhất và chân thực, và biết Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Biết trong ý nghĩa Kinh Thánh là chỉ sự kết hợp thâm sâu. Như vậy, theo Chúa Giêsu, ăn thịt và uống máu Ngài chính là đi vào kết hợp thâm sâu với Chúa Cha và với Ngài. Một sự kết hợp như thế sẽ chỉ có thể làm trổ sinh một cuộc sống yêu thương mà thôi. Hiểu như thế thì Bí tích Thánh Thể cũng là một báo trước về thiên đàng. thiên đàng đang chớm nở trong lòng người ngay từ cuộc sống dương thế này. Mỗi lần chúng ta chia sẻ mình và máu Chúa Kitô với anh chị em chúng ta, là mỗi lần chúng ta trở nên những con người biết sống yêu thương hơn. Bởi vì thánh thể chính là lương thực để chúng ta được lớn lên trong tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Chia sẻ sự sống của Ngài là chia sẻ tình yêu của Ngài. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, chúng con thờ lạy Chúa đang sống giữa chúng con trong bí tích mình và máu Chúa. Xin giúp chúng con luôn biết dâng lên Chúa Cha một tình yêu trọn vẹn, và xin cho chúng con yêu mến mọi người bằng một tình yêu vô vị lời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin Chúa yêu thương ở trong tình bạn.
Cho sáng nên thật lương tôi sống đang có lữ hành dương thế con ngân hoan sương vui giờ đây chúa đã về chưa chan tình yêu của Chúa tiếp đà.